Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với 10 phút Độc báo cùng bạn. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Thưa quý thính giả, báo Sài Gòn Giải Phóng Online có thông tin, chiều ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết công tác ngoại giao vaccine. Hội nghị có kết nối đến các đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Thành công của công tác ngoại giao vaccine có ý nghĩa chiến lược về nhiều mặt. Ngoại giao vaccine thực sự là một chiến dịch ngoại giao đặc biệt, chưa có tiền lệ, để lại nhiều bài học giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Với tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine tăng nhanh, nên ngay từ tháng 10 năm 2021, nước ta đã chủ động chuyển trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Từ một nước có tỷ lệ tiêm chủng trước thấp, Việt Nam đã xoay chuyển tình thế, đạt kỳ tích đi sau về trước trong triển khai chiến dịch vaccine.
Di sản nghệ thuật làm gốm của người Chăm đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Quyết định này được thông qua trong khuôn khổ của kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể diễn ra từ ngày 28 tháng 11 cho đến ngày 3 tháng 12 tại thủ đô Rabat của Maroc.
Với sự ghi nhận này, đồng bào dân tộc và cộng đồng người Chăm tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận sẽ nhận thức đầy đủ hơn về giá trị của nghề làm gốm truyền thống của người Chăm trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam. Việc ghi danh cũng sẽ thúc đẩy các biện pháp thiết thực và hiệu quả nhằm bảo tồn vực dậy sức sống của di sản, tạo thêm nguồn lực cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản này, hỗ trợ phát triển kinh tế văn hóa theo hướng bền vững bao trùm ở các địa phương cộng đồng dân cư.
Với quy mô hơn 99 triệu người, Việt Nam hiện có dân số đứng thứ 15 thế giới, thứ 8 châu Á và thứ 3 cộng đồng ASEAN. Dự báo nước ta sẽ đón chào công dân thứ 100 triệu vào năm 2023. Báo Sài Gòn Giải Phóng Online chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Trong hơn một thập kỷ qua, nước ta đã duy trì mức sinh thay thế. Trung bình mỗi bà mẹ có khoảng 2 con. Hiện số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở nước ta là gần 25 triệu người, tiếp tục tăng lên 26 triệu người vào năm sau. Điều này kéo theo nhu cầu kế hoạch hóa gia đình tăng lên với các yêu cầu đa dạng về phương tiện, biện pháp và nâng cao về chất lượng. Trong khi đó, việc cung cấp dịch vụ này chưa đồng đều ở các vùng miền.
Các bệnh không lây nhiễm đang là nguyên nhân tử vong lớn nhất tại Việt Nam và có xu hướng ngày càng gia tăng. Ước tính trên cả nước hiện có hơn 23 triệu người mắc bệnh không lây nhiễm. Thông tin trên được giáo sư Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch Hội Tim Mạch Học Việt Nam cho biết trong chương trình cập nhật bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam diễn ra mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh.
Báo Tiền Phong Online còn cho biết thêm, theo điều tra của Bộ Y tế thì các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam đang ở mức cao. Đứng đầu là bệnh tăng huyết áp với 17 triệu người, tiếp đến là bệnh đái tháo đường với 4 triệu 600.000 người. 1 triệu 500.000 người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và 354.000 người đang đối mặt với bệnh ung thư. Các bệnh không lây nhiễm chiếm khoảng 80% số ca tử vong và chiếm tới 74% gánh nặng bệnh tật. Do đó, mỗi người dân cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm. Khi được chẩn đoán mắc bệnh, cần phải tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ để ngăn chặn biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu báo cáo lương thưởng Tết trước ngày 25 tháng 12, chính là tựa đề bài viết được báo điện tử VTV đăng tải. Theo đó, bộ này giao lãnh đạo các Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Kinh tế, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và các đơn vị liên quan nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp gặp khó khăn khi bị cắt đơn hàng, giảm việc làm của người lao động.
Các địa phương phải tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Có biện pháp thích hợp để ngăn ngừa giảm thiểu các tranh chấp lao động, đình công phát sinh trên địa bàn. Thưởng Tết không phải là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp. Vì có thưởng Tết hay không, thưởng bao nhiêu, pháp luật hoàn toàn không can thiệp. Điều này phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
Sau ngày 31 tháng 12 tới đây, sổ hộ khẩu hết giá trị. Sổ hộ khẩu giấy sẽ hết giá trị, theo vào đó nhà nước sẽ quản lý trên môi trường điện tử và người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử trong các thủ tục hành chính. Tài khoản định danh điện tử được tạo lập và xác thực trên hệ thống VNEID của Bộ Công an. Báo Nhân dân điện tử chia sẻ với bạn đọc thông tin này.
Hiện tại người dân có thể dùng thông tin định danh điện tử để chứng minh nhân thân thay cho căn cước công dân gắn chip bản cứng. Hiện các địa phương trên cả nước đang triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm 90 ngày đêm, triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm nay.
Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Tính chung 11 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 2.954.000 lượt, tăng gấp 21,1 lần cùng kỳ năm trước. Báo Pháp Luật Online thông tin cùng bạn đọc.
Trong đó thì khách thị trường châu Úc đạt 129.700 lượt, tăng cao nhất gấp 115,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là thị trường châu Mỹ đạt gần 324.000 lượt, tăng gấp hơn 67 lần so với cùng kỳ.
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng ngày hôm qua đã ban hành quyết định tăng số slot, tức là giờ cất hạ cánh, khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất lên 44 chuyến một giờ cho các khung giờ 9 giờ 14 giờ 55 và 18 giờ đến 21 giờ 55 từ ngày 6 tháng 1 cho đến ngày 5 tháng 2 năm sau, tức từ 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần cho đến hết 15 tháng Giêng năm Quý Mão.
Với mức tăng slot trong đợt cao điểm Tết Nguyên Đán, sân bay này có thể bố trí thêm được chuyến bay trong một số khung giờ ban ngày và dự kiến mỗi ngày sẽ có thêm khoảng 3.000 ghế cung ứng. Được biết, hai đường băng Tân Sơn Nhất hiện nay có khả năng khai thác nhiều hơn 44 chuyến một giờ. Tuy nhiên, ngãn nhất vẫn là nhà ga nội địa Tân Sơn Nhất, chỉ đáp ứng tối đa khoảng 3.600 khách một giờ. Nếu tăng thêm slot, khách tăng quá, con số này sẽ gây ùn tắc nhà ga.
Theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam thì trên các kênh bán vé online của Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways thì giá vé đã bắt đầu nóng ở nhiều chặng bay nội địa lẫn quốc tế. Giá vé khứ hồi các chặng đi và đến từ thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới từ ngày 20 tháng 1 năm 2023, tức là 29 Tết cho đến ngày 26 tháng 1 là mùng 5 Tết đang ở mức cao, bình quân khoảng từ 5 đến 7 triệu đồng một vé khứ hồi.
Để đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện bằng đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không khuyến cáo hành khách nên chủ động đặt mua vé sớm, vé máy bay dịp Tết qua các kênh bán vé chính thức của các hãng và làm thủ tục tại các kiosk check-in tại sân bay hoặc trực tuyến tại các cảng hàng không được phép, nhằm tăng cường khả năng lưu thoát trong các khu vực nhà ga.
Bên cạnh đó, hành khách không nên chờ đến ngày cận Tết để mua được giá vé rẻ, vì vào những ngày cao điểm thì các hãng hàng không đều phải giải quyết bài toán chi phí cho các chuyến bay có nhu cầu lớn, sẽ dẫn đến tình trạng giá vé sẽ cao hơn thường lệ để đảm bảo hiệu quả chi phí, bù đắp chiều bay rỗng hoặc là không đủ khách. Càng gần đến Tết Nguyên Đán thì tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng hải càng gia tăng, đặc biệt là các đối tượng chở xe quá tải, quá số người quy định và buôn lậu sẽ lợi dụng tình trạng lực lượng chức năng mỏng, phân tán để hoạt động phức tạp tại các địa bàn giáp ranh biên giới, vùng sâu, vùng xa. Báo Tin Tức đăng tải thông tin này.
Thêm vào đó, các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, gây rối trật tự công cộng như đua xe trái phép, chạy quá tốc độ, vi phạm tải trọng, nồng độ cồn, ma túy, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại, vân vân. Dự báo cũng sẽ gia tăng mạnh. Để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân đi lại, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị trong ngành có phương án bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu vận chuyển, vận tải hàng hóa trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023.
Cập nhật từ báo Pháp Luật Online, thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện 5 kho chứa hàng và xưởng sản xuất dầu gội giả. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng và xưởng sản xuất chưa xuất trình các giấy tờ hợp pháp, hàng hóa làm theo đơn đặt hàng bỏ mối tại các chợ bán trên mạng.
Qua kiểm tra, hàng hóa đều là những nhãn hiệu quen thuộc được ưa chuộng trên thị trường, mang bao bì nhãn mác do Thái Lan và một số nước khác sản xuất. Theo cơ quan chức năng, cùng với dầu gội đầu và sữa tắm, tại các kho chứa còn phát hiện lượng lớn các loại thuốc làm đẹp, giảm cân, các nhãn hiệu khác nhau. Tổng cục Quản lý Thị trường đánh giá đây là kho chứa và xưởng sản xuất mỹ phẩm vi phạm lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh mà Quản lý Thị trường phát hiện xử lý.
Tin trên báo điện tử VTV cho hay, hoạt động quảng cáo đi kèm với các nội dung số đang tăng trưởng nhanh chóng và trở thành xu hướng tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiện vẫn còn tồn tại bất cập trong hoạt động quảng cáo, khi chỉ tính riêng từ đầu năm cho đến nay, vẫn tiếp tục có 15 tổ chức cá nhân bị xử phạt hành chính và 73 trang thông tin điện tử vi phạm hoạt động, đặt ra thách thức trong công tác quản lý nhà nước.
Nguyên nhân là do hầu hết thương hiệu khi quảng cáo chỉ yêu cầu số lượt view, lượt xem, nên một số đại lý quảng cáo chỉ chú trọng đến lợi nhuận thay vì kiểm soát xem quảng cáo gắn ở nội dung nào. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, những năm trước, pháp luật vẫn còn chưa thực sự chặt chẽ hoàn thiện trong vấn đề quản lý quảng cáo mạng. Tuy nhiên, thời điểm này đã khác.
Bộ Thông tin và Truyền thông hiện đã xây dựng danh sách các báo điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội được cấp giấy phép hoạt động. Các nhãn hàng có thể quảng cáo an toàn trên các kênh thông tin này. Ngoài ra, Bộ cũng lập danh sách những trang web và kênh có nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật, đưa ra cảnh báo không được phép quảng cáo. Đến đây, chuyên mục Đọc báo cùng bạn xin phép được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.